nhưng mà cái quán thì sao? Làm xa lắm, nhưng mà vẫn có lúc nào. Mà khi mà chúng ta thấy là dù cho lâu xa mà vẫn có một cái hạn lượng á, thì từ đây chúng ta thêm một cái điều khẳng định nữa, đây là nói về báo thân Đức Phật A Di Đà chứ không phải là Đức Phật. Cho nên những cái chuyện nào mà diễn dịch mà cái Đức Phật A Di Đà chỉ là cái Phật tánh của chúng ta thôi mà không có Đức Phật A Di Đà và tôi thôi là gì đó, chỉ nguyên về lý tánh mà không có lắm cái duyên dung đối với Phật thôi. Thì cái điều đó là tại vì đó là ngoài cái chuyện nhận định gọi là Phật pháp không thể nghĩ bàn, cho nên các vị đó không thể tưởng tượng được rằng những cái Đức Phật A Di Đà có một cái công đức như vậy mà ngày vẫn còn hiện có đang ở Phật Phật Đà. Các vị đó không thể tưởng tượng được, các vị đó không đủ được cái niềm tin được. Cho nên giả sử như với một cái thời tiết lâu xa nào đó mà bây giờ thì chúng ta còn có những cái từ ký ức liên tục của lịch sử, cho nên chúng ta biết được rằng cách đây 2000 hơn 2500 năm thì có mà cái vị thái tử Sĩ Đạt Ta của cái thành cha từ Thái Vệ con của Đức Tịnh Phạm và bà Ma Gia xuất gia để thành đạo hiểu là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn sao. Nhưng mà giả sử có đời lâu xa nào đó mà chúng ta bị gián đoạn bởi những cái sự liên tục của lịch sử thì có người người ta cũng dám diễn dịch như thế này, nói với bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là nói cái tâm của mình đấy là Phật tánh á, chứ đâu có bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nào khác ở đâu. Đó là nguyên vị tánh. Cho nên khi mà chúng ta mà hiểu được Phật pháp là duyên dung, tức là xử lý duyên dung, thì chúng ta biết rằng nói về Phật tánh thì trong tâm của chúng ta cũng có Đức Phật A Di Đà, cũng có Đức Phật Thích Ca, nhưng mà ở cái giác ngộ cũng có một vị thái tử thành Phật hiện là Thích Ca. Thích Ca tự nói về ở cái nước Ấn Độ, tức là nói về từ, mà nói về trong tâm của ta có Đức Phật Thích Ca trong đó thì nói từ tính. Cho nên chúng ta có quyền nói rằng trong tâm ta có Đức Phật A Di Đà, nhưng mà ở cõi trên của Cực Lạc cũng nói Đức Phật A Di Đà về tự tướng ở đó. Mà chính cái điều này cho nên cái người tu tịnh độ mới hướng về đó để bắt đầu dẫn sanh này, chứ không phải chỉ cái hướng tâm tâm ta, mà hướng tâm tâm ta thì trở lại theo cái tinh thần của thiền thôi, tinh thần của những cái vị tu trì hướng về tự lực. Cho nên cái điều này khi mà chúng ta nói về cái thọ mạng của Đức Phật A Di Đà thì tức là nói về cái báo thân của Ngài, báo thân của Ngài gọi là vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, đó là cái thọ mạng của Ngài. Nhưng mà còn một cái nữa, hãy nói tam thân thì ta phải nói đủ luôn. Cái báo thân này nó có hai cái loại báo thân. Một cái báo thân gọi là tự thụ dụng và một cái báo thân gọi là tha thụ dụng. Tự thụ dụng tức là cái báo thân đó nói một cái nôm na là xài cho mình, còn cái báo thân mà gọi là tha thụ dụng nó gọi là cái báo thân, cái thân loại báo đó để xài cho người ta, để xài cho người khác. Thì cái báo thân mà gọi là tự thụ dụng của các cái Đức Thế Tôn, Đức Như Lai đó, thì các cái vị nó có báo thân rất là tốt đẹp, rất là viên mãn, chứ không phải là đề cao có thứ 8, thứ 9 thôi. Cái báo thân mà đề cao thứ 8, thứ 9 nó gọi là liệt, gọi là báo thân nó hạ liệt, gọi là báo thân hạ liệt. Cái báo thân đó là cái báo thân gọi là tha thụ dụng cho người khác xài. Cái báo thân cho người khác xài thì cái báo thân nó cũng là nó hiện ra cái tướng là bằng những cái tướng của mình, tức là thứ 7, thứ 8 chiều cao thôi. Nhưng mà báo thân của thượng thụ dụng của các ngài đó thì cái báo thân nó rất là tốt đẹp, rất là cao lớn, coi như là nó trùm khắp cả hư không. Đó là một sự trang nghiêm tốt đẹp vô quả báo công đức của các ngài. Cho nên hai loại báo thân mà chúng ta nhắc lại đó là báo thân thượng thụ dụng rất là trang nghiêm tốt đẹp mà chúng ta không thể mà tưởng tượng được. Còn cái báo thân tha thụ dụng đó thì cái báo thân đó là thân 32 tướng tốt mà chúng ta thấy về cao có một thứ 7, thứ 8 gì đấy. Thì đó là hai cái loại báo thân. Nhưng mà cái báo thân tha thụ dụng nó còn có một cái tên nữa gọi là thánh ứng thân. Bởi vì sở dĩ gọi là thánh ứng thân là còn tại vì có một cái ứng thân thứ hai nữa gọi là liệt ứng thân. Thánh ứng thân tức là cái ứng thân mà phù thánh, còn liệt ứng thân tức là cái ứng thân mà hạ liệt. Thì các cái vị Phật Bồ Tát mà hiện thân ra để mà độ chúng sanh là còn dùng cái mình thị hiện một cái phần tử thường em nói, thì các ngài đã tùy theo cái sự lợi ích của chúng sanh, tùy theo hạnh phúc của chúng sanh mà các ngài hiện ra cái thân tướng để mang lại những cái ánh sáng giáo pháp làm cho chúng sanh được tiếp nhận thấm nhuần và được giải thoát. Thì khi mà các ngài hiện ra cái thân tướng như vậy thì có hai trường hợp hiện ra, mà cái hiện ra này gọi là ứng thân, ứng hóa thân. Có hai trường hợp các ngài hiện ra. Nếu mà các ngài hiện ra mà cái thân tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này kia đầy đủ như là cái thân của kiểu minh thánh vương, như là trường hợp thân của thái tử Sĩ Đạt Ta, thì cái này gọi là cái ứng thân mà gọi là thù thắng. Nhưng mà cái này cũng còn một tên khác nữa nha, gọi là báo thân tha thù dụng. Hai cái này nó cùng một tên, nhưng mà nó hai cái này nó hai tên nhưng mà nó cùng chỉ cho một thân. Thân đó là thân báo thân tha thù dụng, hay còn gọi là thắng ứng thân, là thân 32 tướng tốt. Còn cái thân liệt ứng thân là thân gì? Thân này nó tệ lắm, nhiều khi cái thân này nó có bốn cảnh nữa. Bởi vì cái thân liệt ứng thân là tùy theo cái niệm mà gọi là làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ngài hiện thân ra trong các cảnh giới ở trong cái cõi trượt. Hiện thân vô cái loại xuất tâm thì mang thân xuất tâm, hiện thân với loài người thì có thể nhiều khi mang cái thân cùi đó, cái này nó đổi chúng sanh bằng cách đó đó, hoặc là cái thân cùi đó chúng ta gọi là liệt chúng sanh để mà nhằm vào một cái mục đích độ chúng sanh hữu duyên nào đó, mà có thể là xuống địa ngục mang thân địa ngục, xuống dưới xà địa mang thân xà địa, vô cảnh giới xuất sanh mang thân xuất sanh, thì đó là ứng hóa thân mà gọi là liệt chúng sanh. Bây giờ tôi hỏi chúng Phật tử này nè, bây giờ ta tìm biết ba cái thân ấy, bây giờ bản thân mình có pháp thân không, mình có pháp thân không có, nhưng mà nó không được như Phật, tức là không hiển lộ thôi. Phật cái gì mà hiển lộ hoàn toàn, còn mình có pháp thân mà không có hiển lộ. Tại vì nếu mà nói mình không có pháp thân thì có nghĩa là mình nói mình không có Phật tánh, không phải vậy đâu. Mình có Phật tánh nghĩa là mà Phật tánh nó là pháp thân. Vậy bây giờ tôi hỏi với Phật tử, mình có báo thân không? Đó, báo thân của mình thì người có tóc, người không có tóc, người tóc đen, người tóc trắng, vân vân, ví dụ như đó, đó là báo thân đó, phải không? Bây giờ tôi hỏi với Phật tử này, mình có ứng hóa thân không? Có không? Chưa. Đúng là phải là đúng là chưa. Tôi là tôi về được lạc lần là tôi xuống là tôi bắt đầu có ứng hóa thân đó, nhưng mà bây giờ thì chưa có khả năng để là ứng hóa thân. Bây giờ ứng hóa thân là cái thân này là tùy niệm mà mình muốn có là có, để mà chúng ta thực dụng là cái mục đích là lợi ích của chúng sanh. Cho nên chúng ta phân biệt giữa báo thân với ứng hóa thân là phân biệt thế nào cho nó rõ. Báo thân đó là do nghiệp mà có, còn ứng hóa thân đó là do nguyện mà có. Thầy có đã thấy nha, ứng hóa thân là do nguyện mà có, do cái nguyện là độ sanh mà, cho nên mình mang cái thân đó để phù hợp với cái tâm nguyện độ sanh của mình. Như vậy thì ứng hóa thân là nguyện, do nguyện mà có. Còn hóa thân đó là do nghiệp mà có, nghiệp nó chiêu cảm nên mang cái thân đó. Còn pháp thân đó là nó có từ xưa tới bây giờ, tương nhiên vậy, không có do nguyện, do nghiệp gì hết, mà nó hết từ xưa tới giờ là vậy con. Đó là pháp thân. Như vậy chúng ta đoán được ba cái thân. Như vậy khi mà đoán được ba cái thân thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mà diễn tả về cái tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà ở cõi cực lạc cùng với nhân dân của Ngài, có cái tuổi thọ là vô lượng vô biên ai thân việt biết, thì chúng ta phải biết rằng Đức Bổn Sư chúng ta muốn nói tới cái gì, cái thân nào, muốn nói tới cái thân nào, báo thân. Tại sao tôi khẳng định đó là báo thân? Tại vì nhiều người nói rằng vô lượng vô biên ai thân việt biết thì nó cũng giống như pháp thân, nhưng mà nói tới giờ thì chẳng như vậy, nhưng mà không có đâu. Vì vậy tôi kế tiếp này sẽ phát định cho chúng ta biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói về báo thân của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải nói về Phật thân. Là sao? Là Xá Lợi Phất A Di Đà Phật thành Phật Vĩ Lai Tương Kim Thập Kiếp. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà thành Phật từ hồi đó tới bây giờ đó, từ hồi ngày thành Phật tới bây giờ là 10 kiếp. Nếu nói A Di Đà Phật là pháp thân đó, thì Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp, chứ không phải nói từ 10 kiếp. Mà nói là Ngài thành Phật, hồi Ngài thành Phật tới bây giờ là 10 kiếp đó, là để nói tới báo thân của Ngài, chứ không nói tới pháp thân. Vì nếu nói pháp thân thì phải nói rằng, nếu mà nói pháp thân thì trước 10 kiếp này Ngài không thành Phật đó. Nếu mà nói về pháp thân thì Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, chứ không phải đợi tới bây giờ nữa thật. Cho nên khi mà nói rằng thành Phật, từ lúc Ngài thành Phật, thành Phật Vĩ Lai Tương Kim Thập Kiếp, thì phải biết rằng chúng ta biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta đang nói về báo thân của Đức Phật. Cái thân của Ngài ở cõi cực lạc là báo thân. Mà cái báo thân đó thì có cái tuổi thọ, vô lượng vô biên ai thân kỳ kiếp, mà bản thân chúng ta khi chúng ta giảng sanh về đó, cũng có cái tuổi thọ y như Ngài, tức là vô lượng vô biên ai thân kỳ kiếp. Do đó chúng ta rất là dễ dàng mà thành tựu Phật quả. Vì sao? Vì chúng ta chỉ cần tốn cái thời gian là ba a thân kỳ kiếp là chúng ta thành Phật. Cho nên đây là cái điều thường thắng của pháp môn Tịnh Độ. Mà nói về cái thân này chúng ta phân tích để chúng ta không có bị một cái gian nan khi người ta nói rằng ở Đức Phật A Di Đà trong tâm của mình đây, với tâm Tịnh Độ, tự tánh Di Đà đây, chứ không có Đức Phật Di Đà nào tại đây chung. Khi mà chúng ta nghe nói cái điều đó chúng ta sẽ không gian nan. Tại vì những người giải thích như vậy chỉ nghe vào phần lý tánh, mà quên rằng cái Kinh A Di Đà này là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta diễn dịch về tự, tức là nói về báo thân chứ không phải nói về Phật. Đó là cái điều mà chúng ta có cái trao đổi nghiên cứu về cái Kinh A Di Đà. Từ những cái phần kế tiếp mà chúng ta có thể nói tiếp, thì tất cả những cái điều mà từ trước tới giờ đã bàn về Kinh A Di Đà đó là chỉ nhằm cái mục đích là Đức Bổn Sư chúng ta muốn giải thích rõ ràng từng tầng cái cảnh giới và cái sinh hoạt của con người trong đó, để chúng ta có được một niềm tin. Và kế tiếp đó thì Đức Bổn Sư chúng ta sẽ chuyển qua một cái thứ hai, tức là khuyến khích chúng ta để ta phát tâm nguyện. Mà thường thường ta nghe nói là tu tịnh độ phải là tính nguyện hạnh, thì cái phần đầu mà giới thiệu cảnh giới thiệu con người, giới thiệu Phật A Di Đà và cái thánh chứng, thì cái này là để chúng ta khởi tính, tức là ta phát tâm hạnh tu. Rồi kế tiếp là Đức Phật Thích Ca sẽ dạy cho chúng ta phải phát nguyện, và cuối cùng thì ngài dạy cho chúng ta phải hành thiện như thế nào. Thì trong cái A Di Đà này là ba cái phần đó, sở dĩ mà người ta lập ra cái tôn chỉ của cái tôn tịnh độ là tính nguyện hạnh, là căn cứ vào cái A Di Đà này. Cho nên phần kế tiếp thì chúng ta xem này. Xá lợi tất A Di Đà Phật thành Phật Vĩ Lai Tu Chi Thật Kiến. Hữu xá lợi tất, Vĩ Phật hữu vô lượng vô biên thân văn đệ tử giai A La Hán, phi thị chấm phố chi sở năng chi, chư Bồ Tát chứng diệt phục như thị. Hữu xá lợi tất, lại này nữa xá lợi tất, Vĩ Phật hữu vô lượng vô biên thân văn đệ tử, tức là Đức Phật đó có vô lượng vô biên các cái vị đệ tử và hàng thân dân, tức là các vị A La Hán. Giai A La Hán, vô lượng vô biên thân văn đệ tử, giai A La Hán đều là các Phật A La Hán. Khi thị toán số chi sở năng đi là không có thể dùng toán số mà có thể tính đến, có thể biết được, có cái khả năng biết được, không thể dùng toán số mà biết được. Cái số lượng nó nhiều như vậy á, không thể dùng toán số mà biết được. Giống như là chúng ta nói về cái tiết thần và tiết thật, không thể dùng toán số mà biết được, nhưng mà chúng ta biết, tuy chúng ta biết một cách khẳng định rằng nó có đánh dấu chấm dứt, nhưng mà không thể dùng toán số mà tính nổi. Vượt quá cái sức tính của cái toán số. Chư Bồ Tát chúng diệt tục như thị, tức là các cái hàng Bồ Tát nó cũng có cái số lượng tâm như là các vị thân nhân đệ tử kìa. Đó là nói về chư thánh chúng là đệ tử của Đức Phật A Di Đà này. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái điều chúng ta so sánh là cõi cực lạc, nó có những cái thừa thắng nó ưu việt hơn là cõi ta bà. Bây giờ cõi ta bà thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta thì hiện vào trong cái lúc mà nhân dân chúng sanh là trong cái cõi người, nó có một cái trước bá cộng nghiệp, nó tương đối là nó hèn kém, nó hạ liệt, nó không có bằng nhân dân ở cõi cực lạc. Cho nên cái tuổi thọ của nhân dân ở cõi ta bà lúc mà ngày thành Phật, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì có 100 tuổi. Và cái hậu chứng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng thường thường mà gọi là tùy tùng theo Đức Phật á, thì thường thường trong chúng ta nghe nói là 1250 vị, tức là thiên nhị tá ngũ thập nhân công. Còn cái hàng đệ tử của Đức Phật A Di Đà thì thôi không có nói tới, không có thể dùng toán số mà tính đến được, dù đó là cái hàng sinh dân A La Hán hay là hàng Bồ Tát. Rồi bây giờ Đức Phật dạy tiếp như thế này: hộ xá lợi phất, cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả. Cực lạc quốc độ tức là ở cái nước cực lạc, chúng sanh sanh giả tức là những chúng sanh mà sanh về đó. Giai thị A Đệ Bạc Tứ đều là những bậc bất thú thiện. A Đệ Bạc Tứ gọi là bất thú thiện. Từ trong đa hữu, tức là ở trong đó có nhiều. Đa hữu là có nhiều á. Từ trong đa hữu tức là trong đó có nhiều nhất sanh bổ xứ, tức là những cái vị Bồ Tát bằng bậc với cái Bồ Tát Di Lặc bây giờ ở cái cung trời Đông Xuất. Rồi cái Di Lặc tôi gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là chỉ còn một lần sanh vào cái thế gian nữa thì cái người gì đó sẽ thành Phật. Một lần sanh nó thôi thì thành Phật liền. Thì cái hạng mà nhất sanh bổ xứ này thì nó bằng bậc với cái ngài mà cứu Phật tự biết nha. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta là trước khi mà sanh vào trong cái hoàng cung của các vị đại đệ thì ngài là một vị Bồ Tát có cái hiệu là Hộ Minh Bồ Tát, cũng ở trên cái cung trời Đâu Xuất. Rồi khi mà ngài thọ vào trong cái tàu thai của bà Ma Gia thì lúc đó là ngài từ trên cầu cung trời Đâu Xuất ngài xuống cái ngài thọ thôi. Thì như vậy thì ngài đó là ngài được sanh ra một lần nữa thì ngài thành Phật, cho nên gọi ngài là ở cái địa vị gọi là nhất sanh bổ xứ. Như vậy thì ngài Hội Minh Bồ Tát tức là một cái vị Bồ Tát mà thành Phật Thích Ca, đó là một vị nhất sanh bổ xứ. Còn Đức Phật Di Lặc, Đức Bồ Tát Di Lặc bây giờ ở trên cung trời Đâu Xuất cũng gọi là vị nhất sanh bổ xứ, tức là còn một lần ngài sanh xuất khỏi thế gian này thì ngài thành Phật. Mà cái hạng mà nhất sanh bổ xứ như vậy nó cái bậc đó thì ở trong cõi cực lạc rất là nhiều. Thì chúng ta hữu tức là ở trong số các vị bất thứ chuyển á, thì thế là Phật cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, những cái chúng sanh nào sanh về cõi cực lạc đang giai thị A Đề Bạc Tứ là đều là những bậc bất thứ chuyển. Rồi trong số những vị bất thứ chuyển đó thì chúng ta hữu tức là trong đó có rất nhiều vị gọi là nhất sanh bổ xứ, tức là mỗi lần sanh về là thành Phật, tức là mỗi về một cái chỗ nào giống như chúng ta ra trường đi học cái đường sư phạm, rồi cái bổ gì một cái trường nào đó sau khi ra trường có bổ gì đó đi làm thầy cô giáo để dạy học thì gọi là bổ xứ. Mà bây giờ chúng ta hiện nay thì bổ xứ để làm thầy cô giáo, còn này là bổ xứ để làm Phật. cho nên gọi là nhất tâm bộ xứ. Chỉ có một lần tâm thì thành Phật ở cái xứ đó, ở cái quốc độ đó, là nhất tâm bộ xứ. Từ số thập ba, cái số này thì rất là nhiều, rất là nhiều. Từ số thập ba tức là cái số này rất là nhiều. Khi thị toán số sở năng đi chi, nghĩa là không thể dùng toán số mà có cái khả năng biết được. Đảng khả dĩ vô lượng vô biên ai đang kỳ thiết, cho nên chỉ có thể, đảng là chỉ có thể, vô lượng vô biên ai đang kỳ thiết, tức là chỉ có thể nói đó là vô lượng vô biên mà thôi. Bây giờ cái kết luận đó là không thể dùng toán số là biết được, cho nên chỉ có cách nói là vô lượng vô biên. Ý có nghĩa nói là vô lượng vô biên các vị đã tối chuyển, vô lượng vô biên các vị mất sanh bộ tư. Đó là cái chỗ vô lượng vô biên. Bây giờ trung tâm nó tiến lên thế này, tá lợi Phật, chúng sanh văn giả, tức là trong cái hàng chúng sanh mà ai mà nghe cái điều này, chúng sanh văn giả, tinh đương phát nguyện, tức là phải nên phát cái lòng phát nguyện, phải nên phát nguyện, nguyện gì, nguyện sanh biển quốc, tức là nguyện sanh vào nước đó, sở dĩ giả hà, có nghĩa là cái câu hỏi tại sao vậy, này mà nói rằng tá lợi Phật, chúng sanh văn giả tức là những chúng sanh nào mà nghe nói như vậy á thì phải nên phát nguyện mà nguyện sanh về cái khỏi nước đó, sao vậy? Tại sao sanh về nước đó? Tự nhiên ra hà. Rồi ngài trả lời gì nè, ngài giải thích lý do tại sao mà phải phát nguyện sanh về đó đi. Đắc giữ như thị chư thừa thiện nhân cơ hội nhất xứ, được cùng giới, đắc giữ tức là được cùng giới như thị tức là như vậy, được cùng giới như vậy. Bây giờ cái văn của người Hán thì nó đi ngược đi, được cùng giới như vậy. Đắc giữ nguyên thị chư thượng thiện nhân cơ hội như thế, đắc giữ nguyên thị chư thượng thiện nhân cơ hội như thế, tức là được cùng với các vị thiện nhân như vậy đó, được cùng với các vị thiện nhân như vậy đó, cơ hội nhất thế tức là cùng tụ họp lại một chỗ, cơ hội tức là tụ họp lại. Ví dụ ta nói cơ hội cho đạo tràng thì các học sinh, cơ hội là tụ họp lại, nhất thế tức là một chỗ. Thì ở đây cái bổn sư chúng ta sau khi giới thiệu về cái sự thù thắng của tuổi thọ Đức Phật A Di Đà, rồi giới thiệu về cái thù thắng của cái chư thánh chúng của tài trên đó, tức là cái hàng thanh văn, rồi cái hàng đồ tát trên đó nữa, nhưng mà cái số thì không thể nào có số mà có thể tính đến được, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên, cái số là vô lượng vô biên a tăng kỳ thôi. Rồi sau khi mà nói như vậy xong thì Đức Phật nó khuyên, tới này nó bắt đầu khuyên ta phát nguyện này, nè trả lời Phật này nè, chúng ta nào mà nghe nói như vậy nè, nghe nói tức là nghe cái lời kinh diễn tả như vậy đó, thì phải nên phát nguyện năng lượng tăng thì khỏi nó được lạc ngay, khỏi nó có ngay. Tại sao vậy? Tại vì được cùng với các cái bậc thiện nhân như vậy đó ở chung một chỗ, các vị thiện nhân như vậy tức là các cái vị thiên dân và đồ tá như vậy đó ở chung một chỗ. Nhưng mà nói ở chung một chỗ này, ví dụ như mình ở chung với các cái bậc thánh thì mình cũng ở chung, nhưng mà này còn có ý nghĩa nữa, mình ở chung các bậc thánh đó tức là các cái vị thiên dân A La Hán này, rồi các cái vị đồ tát này. Nhưng mà chẳng những như vậy nữa, mà mình còn có một cái điều này nó thù thắng hơn, không phải được ở chung đâu. Ở chung thì các ngài cũng giải thoát, còn mình ở chung đó mình không tu tập thì mình cũng không được giải thoát mình sao. Ở chung mà đâu có dính dáng gì. Nhưng mà ở chung là gì? Cái điều mà ở phía trước chúng ta có nghe đó là chúng sanh sanh giả do thị A Đệ Đà Tí. Khi mà chúng ta lan tỏa chúng ta được sanh rồi đó, thì không phải là chúng ta được ở chung với các vị bất thối chuyển đâu, mà ta là một vị bất thối chuyển. Cái này cũng là thù thắng nha. Không phải mình chỉ được ở chung với các vị đó đâu, mà chính bản thân mình cũng là một vị bất thối chuyển. Bởi vì chúng sanh danh giả, chúng sanh danh giả tức là chúng sanh mà tâm đang nói đó thì đều là bất thối chuyển. Thì bằng tâm đang nói mình cũng là bất thối chuyển nên cái gì. Cho nên không phải cái chuyện thù thắng là được ở chung người ta đâu, mà chính bản thân mình cũng là bất thối chuyển. Cho nên đây là một cái lý cớ để cho chúng ta sanh về được tràng cái này. Có một số các vị tuyên tạc thôi, mình tham quá, ở dưới này mình kiếm vàng bỏ con mắt, mình nông chẳng nghe nói là quần chim di địa chắc bằng vàng không à, hay là ở dưới ao sen mà thì để quần dĩ kim ta bố địa ở dưới tràng là vàng mà lót ở dưới cái ao vậy. Cho nên ham vàng quá nông chẳng nghe nói vàng bạc lưu pha lê sẽ tự thức cho ba não là lên đó mà ham mà hưởng hạnh phúc an vui, bỏ những cái bà con thân ruột của mình để giúp ta bà khổ não. Có một số gì người ta nói vậy đó, nhưng mà cái người tu tịnh độ chúng ta không phải vì ham vàng mà lên trên đó nha, mà vì cái lý do mà chúng ta học tới đoạn kinh này chúng ta thấy nè, vì chúng ta được tăng về đó thì chúng ta sẽ không còn thối chuyển đối với đạo vô thượng chính đẳng giác được. Chúng cái này mới là cái yếu tố quan trọng cho chúng ta nó cầu sanh về cực lạc mà thế nào nó cầu sanh về cực lạc để được làm vào lưu thôi đấy chứ tự tâm ma đạo mà được là giai thị a bệ bà tí đều là bậc bất thiết chuyển đó là lý do. Vì khi mà chúng ta về đó thì luôn luôn gần gũi Đức Phật, gần gũi Đức Bồ Tát, luôn luôn mọi người đều là những người không thiết chuyển, những người ta tu hành tinh tấn, rồi để hở nghe một tiếng động nào đó thì đó là tiếng gió khô cây cũng là tiếng pháp, rồi nghe chim hót cũng là tiếng pháp. Cho nên lúc nào tâm tư chúng ta cũng gắn bó vào chính pháp, do đó bất thứ chuyển là tự nhiên. Nhưng hơn nữa có một cái điều bất thứ chuyển quan trọng mà cái người dân cực lạc được bất thứ chuyển đó là sao? Sở dĩ là chúng ta bị thứ chuyển khỏi cái gian ta bà này là gì? Là tại vì chúng ta tu hành tinh tấn được mấy chục năm, từ bỏ qua cái vụ giải đãi nha. Có thể ví dụ như ta gặp đạo, ta phát tâm tu tinh tấn thời gian rồi, chúng ta giải tâm chúng ta thì vô thường, có khi giải đãi nó bị tinh tấn. Nhưng mà bây giờ tôi cho là tinh tấn hết rồi, tinh tấn cho đến suốt cuộc đời của mình, tức là mấy chục năm. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta là ở ta bà này nhúng nhủi như đó. Cho nên khi mà chúng ta mãn cái báo thân này á, là thân qua báo này, mãn cái báo thân mà chúng ta sanh qua đời sao, thì chúng ta không nhớ cái chất duyên lành của mình, tức là duyên lành đời trước. Cho nên khi mà chúng ta hưởng những cái phước báo của cái sự tu hành của ma ta đang hiện tại, thì chúng ta rất dễ thuyết chuyển. Vì sao? Vì ở mỗi cái gian này đầy dễ những sắc thân danh lợi với cám dở để lôi cuốn về quý của chúng ta. Cho nên khi chúng ta hưởng cái phước báo của tu hành đời này mà ra đời sau mà ta quên chi tu tiếp tục, cho nên ta chạy ra sắc thân danh lợi, mà đó là sự thứ chuyện của chúng ta đối với mình. Đó là tôi nói thứ chuyện cách này đó. Đó là nói rằng mà chúng ta giỏi lắm mà chúng ta tinh tấn suốt cuộc đời này á, thì chúng ta vẫn sẽ bị cái thứ chuyện cách đời. Nhưng mà quý Phật tử thấy mình đâu có phải là tinh tấn suốt đời, hiện tại bây giờ chúng ta vẫn còn có thể thấy rõ những cái sự thối chuyển tâm hiện đời. Có những cái vị thì mới phát tâm mà gọi là ngộ đạo, gặp đạo đó, thì các vị đã tinh tấn nữa một thời gian sau thì vị đó bắt đầu nó chậm chậm lại chứ, rồi bắt đầu rễ rãi trên cái hướng đi của mình, rồi các vị đã nhiều khi đi trục đường. Nói đại gia cư sĩ thì quý Phật tử nói thấy nhiều là ngay cả cái hàng xuất gia cũng vậy. Cái lúc mà là mới xuất gia thì tâm rất là mạnh mẽ, cho nên tâm tâm kinh Đức Phật dạy thế này này, các tỳ kheo hãy giữ tâm mình như là người, như là tâm của người vợ trẻ. Người vợ trẻ tức là người vợ mới được nhà chồng thì luôn luôn lúc nào mình cũng siêng năng thức khuya dậy sớm, mình cũng phải nhanh nhẹn nhạy bén và tế nhị để đoán được những ý muốn của cha mẹ chồng của mình, để mình làm sao cho cái toàn vẹn cái bộ phận làm dâu của mình. Nhưng mà có một hai đứa con, ba bốn đứa con rồi thì bắt đầu lệ hoài mà được cái tâm của cái người xuất gia đó như tâm của người vợ trẻ, chứ đừng có giống như tâm của mấy người vợ sồn sồn. Sồn sồn thì bắt đầu ma rồi đó, bắt đầu lưỡng vãi rồi. Cho nên nó nhiều khi ví dụ như hồi còn trẻ mới xuất gia, mới cái người nhà chồng dọn nước lên ra, cái gặp ông già chồng ẩm đang dốc tre đương gỗ đương thúng vô ngoài ở sao nè, cái đầu đó dám đứng ở đằng sau mà kêu, mà lại sát một bên á, thưa ba mời ba vô dùng cơm. Là ba nó chứ không có dám đứng sao kêu rồi nghe. Nhưng mà ví dụ như năm ba năm rồi có một hai đứa con rồi bắt đầu là con mà nó có biết là cái bò nó bị chết bị đầu đó rồi mạnh bộ bay giặt ra cái tả rồi mệt quá rồi, cho nên dọn cơm lên mà thấy ông già mà kia ông chậm chậm vô là còn có lợi gần, thời gian nó có lợi gần, mình còn phải con cái nữa rồi heo cưới rồi nữa, cho nên biết người ta cứ lo cho cơm ơi, vậy là tối bốn giờ đó. Nhưng mà bảy tám năm nữa đó là kêu cái giọng là không có thương nữa đâu. Ba con cơm ăn. Rồi lâu lâu nữa đó thì bắt đầu đó, khi một hai tiếng là bấm vô là bắt đầu thành hình. Ông cha này kêu năm ngày mười miệng cơm nó làm tăng hết trơn mà còn không chịu đưa ăn. Thì cái đó là bắt đầu không còn vợ trẻ nữa. Cho nên Đức Phật dạy rằng chúng ta phải làm sao giữ cái tâm của mình như là tâm của người già này. Mà cái điều đó chúng tôi tự thấy nó khó lắm. Tâm của chúng sanh thì nó vô thường, khi thì nó tinh tấn, khi thì nó dễ đãi. Cho nên chính vì lý do này mà chúng ta thấy ở cõi ta bà này chúng ta sẽ bị thối chuyển khi cắt đời. Và chúng ta hơn nữa là chúng ta cũng bị thối chuyển tâm hiện đời. Hiện đời là dẫn thối chuyển, hướng về cắt đời. Cho nên cái lý do mà chúng ta nguyện về cực lạc đó là để giai thị a bệ đạo tiến. Chúng sanh sanh giả giai thị a bệ đạo tiến là chỗ này này. Tức là những chúng sanh sanh người đó đều là lên ngôi bất thối chuyển hết. Mình lên đó là bất thối chuyển đi. Tại vì cái thối chuyển nó không có cơ hội để mà nó tấn công mình. Vì lúc nào cũng nghe pháp, nghe tiếng gió của pháp, nghe tiếng chuông của pháp, rồi tầm với những bạn lữ mà người ta tu hết mà mình không tu coi như mắc cỡ, cho nên là phải tu với người ta. Hơn nữa là luôn luôn gần chư Phật cho Bồ Tát, cho nên do vì cái ánh sáng của người là cô cái này nhất tạo mình, Do đó là tâm chúng ta không thể nào giải lại, không thể nào đối diện được. Mà cái tâm như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt đến cái định vị, không phải có cái định vị không đâu, mà chúng ta sẽ đạt tới cái định vị gọi là nhất tâm bổ xuống. Tức là chúng ta ở được đạt rồi, chỉ có một lần chúng ta tâm lên đó thôi là chúng ta thành Phật luôn, là bởi vì một cái chỗ nào đó là chúng ta thành Phật luôn. Cho nên nếu tâm về thì nên ngồi bất cứ chuyện, nhưng mà tu thời gian thì nên luôn ngồi nhất tâm bổ xuống và thành Phật luôn. Thì đó là một cái điều thù thắng của pháp môn tịnh độ, thù thắng của cái sự nghiệp giảng sanh của chúng ta. Cho nên ở đoạn này Đức Phật khuyên chúng ta là lời lần khuyên thứ nhất. Trong Kinh A Di Đà thì cũng có nhiều lần khuyên, nhưng mà đây là cái lần khuyên thứ nhất, là cái lý do mà được mà chúng ta nguyện về được lạc. Chúng sanh văn giả là chúng sanh nào mà nghe được cái này ra thì tương đương phát nguyện, là phải lên phát nguyện, nguyện sanh bị gốc sanh dưỡng phẩm chúng ta, sở dĩ gia hà tại sao như vậy, đắc dưỡng như vậy, chung trụ thiện nhân cơ hội nhất sinh, được cùng với các vị thiện nhân như vậy đã ở chung một chỗ. Thì đó là một cái lần thứ nhất mà Đức Phật đã khuyên chúng ta phát cái điều nguyện. Đó là cái phát nguyện. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây, nếu có duyên thì lần sau chúng ta sẽ nói về cái phần mà Đức Tổng Sư của chúng ta nói về dạy chúng ta phải có cái tâm hạnh như thế nào để chúng ta thành tựu được cái nguyện đó, tức là cái nguyện đó. Tức là giới thiệu về cái giới thiệu lạc và những chư thánh chúng này đó. Nguyện tức là khi chúng ta phải tâm về cõi chúng ta để mà cùng với các vị thụ thiện nhân, các vị có phước điển, các vị nhất tâm độ chúng ở trên một chỗ. Đó là Đức Phật dạy chúng ta phải năm phát nguyện. Rồi bây giờ có lòng tin, có sự mong muốn, phát nguyện tức là sự mong muốn. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để đạt được kết quả? Thì đây chính là cái phần mà gọi là Đức Phật dạy chúng ta cái hành trì. Hành trì tức là tâm hạnh. Tính nguyện là còn cái phần cái biết là tâm hạnh. Thì lần sau chúng ta sẽ nói về cái tâm hạnh, tức là cái lời dạy của Đức Phật khuyến khích chúng ta phải tu làm sao để cho chúng ta được tham dự cõi cực lạc. Và hôm nay thì chúng tôi trình bày về cái phần nguyện, nói về cái tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, xác định về cái báo thân của Đức Phật A Di Đà để cõi cực lạc, để chúng ta không bị hoang mang bởi những cái trường hợp được diễn dịch qua cái phương diện lý tánh mà chúng ta bỏ quên đi về cái phần sự, tức là Đức Phật có cái báo thân ở cõi cực lạc. Thì những cái điều này để chúng giúp chúng ta hiểu rõ.
Trên cao thấp là do công phu thành thì sâu hay cạn. Thì ở đây là chúng ta đã học qua cái phần đó là tính và nguyện, thì chỉ cần hai cái điều này thôi là chúng ta được thanh được lạc rồi. Thì cái phần thứ ba sau này tôi nói tới đó là đó là xác định là chúng ta ở cao hay đầu thấp, được sanh phẩm trên cao hay phẩm trên thấp mà thôi. Thì làm đây dùng lại đây, mong rằng những cái chuyện khi được nghe cho Ma Di Đà sẽ khởi lên lòng tin mạnh mẽ, sâu xa, và sẽ khởi lên một cái sự ao ước mong muốn một cách tha thiết, đó là gì, để chúng ta chuẩn bị, để chúng ta từ đó mà chúng ta sẽ thành tựu những cái công hạnh, rồi cuối cùng thì chúng ta mãn cái đói thân này, cái thân giả hóa của chúng ta trong hiện tại, rồi chúng ta về cực lạc, chúng ta sẽ mang một cái đói thân tốt đẹp hơn do từ liên quan nói trên, và từ đó chúng ta có điều kiện để mà thanh lọc hoàn toàn cái sự ô nhiễm của người tâm của mình, để chúng ta tiến thành cái Phật quả, để hoàn mãn cái tâm bồ đề, tức là cái tâm chân cầu thành Phật đạo những đồng chúng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Vừa qua khi tăng ni khất sĩ chúng tôi đã đọc lên thời kinh của chứng minh và hồi hướng từng chút lần mà Đức Phật cũng làm việc
hôm nay để nói gì là cầu an và cầu siêu cho những công dân mà chúng tôi đọc vừa qua, và nói chung là cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương trời âm được siêu như duyên cơ thới pháp giới chúng sanh vì cầu thành Phật đạo. Tiếp theo đây thì theo thông lệ theo truyền thống sinh hoạt của chúng tăng pháp sĩ vào trong những nhà hội cúng và để đáp lại tấm lòng khát nguyện của những phật tử đối với giáo lý giải thoát của Đức Phật, và cũng để theo lời chỉ dạy của chư thượng tọa đại đức tăng. Hôm nay chúng tôi xin thay lời chư tăng ni hiện diện thì nhắc nhở chúng tôi những lời Phật dạy ngõ hộ hỗ trợ cho quý Phật tử trên con đường tu học ngày càng thêm tinh tấn và thành tựu được nhiều lợi ích. Thì từ thế này chúng tôi có cái nhân duyên là thuyết giảng từ cái kinh A Di Đà, và trước nay thì chúng ta từng tự có một số phần, và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái phần đó. Và trước khi tiếp tục thì tôi cũng nói ra cái ý nghĩa của cái chuyện mà
những Phật tử trời sinh. Thì tất cả những kinh Phật mà giáo lý của Đức Phật là một cái giáo lý về việc, nghĩa là về hành động. Cho nên tất cả những cái bài kinh mà Đức Phật dạy mà chúng ta tụng đọc đó, nhằm vào mục đích là để chúng ta tiếp nhận, để chúng ta sống điều chỉnh, tức là thực hành những cái lời đó, chứ không có ý nghĩa là chúng ta đọc một bài kinh nào đó rồi tự có chuyện tụng đọc không, nó có một cái kết quả. Ví dụ như là cái chuyện kinh A Di Đà là kinh mà chúng ta thường dùng để tụng cầu xin. Và cái điều này không phải là chỉ hàng Phật tử chúng ta, mà đây là một cái gọi là một cái quy củ ở trong cái thiền môn. Mà từ trước tới giờ thì trong cái hai thời khóa tụng thì buổi sáng thì trong các cái chùa đều tụng kinh, tụng cái chú Lâm Nghiêm, và buổi chiều gọi là công phu buổi chiều gọi là công phu cầu siêu thì đều tụng kinh A Di Đà. Thì đó là do cái thanh nguy ở trong cái chú thiền môn. Thì như vậy cái kinh A Di Đà này là cái kinh có cái công năng là để cầu siêu. Nhưng mà như chúng tôi vừa trình bày thì tất cả kinh pháp của Đức Phật nó nhằm vào các cái giáo lý gọi là thực hành, chứ không phải chỉ là chúng ta đọc cái kinh đó. Thì đó là công năng cầu siêu, là chúng ta chỉ tụng kinh như vậy là tự nhiên công kinh siêu thoát, không phải vậy đâu. Và tại vì thế này, tại vì trong kinh A Di Đà nó Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, ngài mới thuyết minh về cái cõi giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Để làm chi vậy? Để cho tất cả những người nào mà tụng đọc hoặc là nghe cái kinh này, thì những người đó sẽ biết được qua cái sự giới thiệu đó, biết được cảnh giới cõi thiên cung. Và những người đó khi mà biết được mà khởi cái tướng tâm từ nữa, do cái tuyên ngôn của Đức Phật để mà thuyết ra cái điều này gọi là chân thật ngữ, người này từ cái sự phát khởi cái niềm tin đó sẽ có một cái nguyện mà mong muốn được về trong cõi nước đó để mà sinh sống. Tại vì so với cái sự sống ở cõi Tha Bà này thì cõi được là rất là có nhiều cái phương tiện thắng duy. Và trong đó có một điều kiện đặc biệt thù thắng cho những người tha thiết trong con đường hướng tới sự giải thoát, là tại vì ở Tha Bà này có nhiều cái chứng duyên trở ngại cho nên sự tu tập hướng đến giải thoát rất là bị trở ngại. Mà trở ngại quan trọng nhất đó là bị thối chuyển trên con đường tu học. Thối chuyển này có thể diễn tiến ra là thối chuyển cách đời hoặc là thối chuyển hiện đời. Thối chuyển cách đời là có thể đời này chúng ta tu tập một thời gian, đến khi mà chúng ta lâm chung, tức là ra đời sau thì chúng ta không có nhớ để tổ chức sự tu học của mình, cho nên chúng ta thối chuyển theo cái duyên đời nó lôi kéo mình trở về cái trường gọi là sắc thân sanh lời. Còn nếu thối chuyển vào trong hiện đời là ngay cái cái đời trong hiện tại của chúng ta, thì có lúc mà chúng ta phát tâm thì rất là tinh tấn, nhưng mà trải qua một thời gian thì tâm chúng sanh vô thường, cho nên ngay trong hiện đời chúng ta cũng có gặp những cái biểu hiện của cái sự thối chuyển. Không phải chỉ trong cái hàng của Phật tử tại gia mà trong cái hàng xuất gia vẫn có những cái biểu hiện đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái trở ngại của cái người mà tha thiết hướng cái sự giải thoát và tu tập và sống vào cõi Ta Bà này thì cái duyên thối chuyển rất là nhiều, rất là trở ngại, và khó thể nào mà chúng ta có thể thành tựu được cái sự giải thoát. Cho nên ở trong cộng lạc nó bị thù thắng hơn này, chỉ có đặc biệt một điểm này thôi. Dĩ nhiên thì trong đó quý Phật tử có thường nghe ca tụng là có những cái phương tiện để mà chúng ta hưởng thụ, hoặc là có những cái bẫy báo, có những cái lầu cát nghe pháp vân vân. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất mà những người tu tịnh độ mà hướng tâm tới đó, tức là cái vấn đề thối chuyển mà chúng tôi muốn trình bày. Cho nên tất cả những người nào mà được sanh từ bỏ Tây Phương thì đều đạt đến cái địa vị gọi là bất thối chuyển. Vì cái sự bất thối chuyển này cho nên con đường giải thoát nó mới được đảm bảo, không còn thối chuyển còn lại. Cho nên đó là cái điều mà khi Đức Bổn Sư của chúng ta thuyết minh về cái cõi cực lạc trong cái đà này, làm cho cái người nào có tha thiết tới con đường giải thoát thì sẽ thấy ngay cái điểm này. Và từ thấy ngay điểm này cho nên những người đã phát lòng tin và khởi cái lòng mong muốn khao khát, tức là nguyện được sanh sống về cõi cực lạc. Rồi trong cái đi đà này Đức Phật cũng giới thiệu là muốn có được sanh sống về cõi cực lạc thì phải có những điều kiện như thế nào, phải hành trì, phải làm sao, phải thực hành sao, thì cái đó Đức Phật giới thiệu trong cái đi đà. Như vậy thì rõ ràng cái Nam Di Đà này là một cái điều mà Đức Phật giới thiệu và Đức Phật trình bày cái cảnh giới, cũng như là Đức Phật sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách tu tập làm sao để được sanh về cõi giới. Cho nên cái kinh này đã chia tụng đọc đó, làm cho cái người tụng đọc sẽ càng ngày càng thấm sâu thêm, để phát khởi cái niềm tin, để phát khởi cái sự tha thiết mong cầu được sanh sống về đó, tức là cái nguyện, rồi hiểu được cái cách hành trì, cái sự thực hành để mà mình thực hành theo. Và đó là cái A-di-đà này để chúng ta tụng đọc rồi chúng ta thực hành, chứ không phải chỉ có cái là chúng ta đem tụng đọc rồi cái người đã được siêu thoát. Cái văn minh nào mà được nghe cái này đó thì cái văn minh đó cũng phải do từ cái nghe nó mà khởi lòng để rồi phấn khởi để mà tin tưởng, để mà hướng về, rồi do gì cái nhận biết cái gì đó, cái văn minh đó người ta sẽ niệm Phật, và do cái niệm Phật đó với công đức đó thì người đó sẽ được giảm sanh về cõi thiên.
Như vậy thì bất cứ lớp kinh nào của Đức Phật cũng vậy đó, dạy cho chúng ta cái cách thực hành, dạy chúng ta cách sống, chứ không phải chỉ tụng đọc thôi là nó có kết quả như là chúng ta mong cầu, không phải vậy đâu. Thì những người Phật tử có chánh kiến, chúng ta phải nắm được cái điều này, để mà đối với kinh pháp của Đức Phật đó, chúng ta làm sao chúng ta tiếp nhận cho có cái đầu óc, chứ không phải là chỉ có phương diện tụng đọc. Ví dụ như hai cái kinh cầu an mà vừa rồi chúng tôi đọc đó, mà đi như chư tăng ni có đọc đó, cầu xin cho tất cả chúng sanh trong mười phương đừng có quan tái lẫn nhau. Cái sự cầu an này không phải chúng ta đọc lên bài kinh cầu an vậy làm sao được an lành đâu, nhưng mà chúng ta phải sống làm sao cho đừng có quan tái đó. Mình phải nghe là kinh cũng biết rằng, ví dụ như mình có một cái chuyện mà sửa soạn muốn kết tới một cái quan tái nào với ai, mình có muốn thù quán gì ai kết trong lòng đó, thì mình nhớ là cái bài kinh này, bài kinh này muốn cho mình được bình an và mọi người được bình an thì đừng có quan tái lẫn nhau. Mình sống như vậy đấy, nghĩa là cái bài kinh nó dạy cho mình sống, chứ không phải chúng ta đọc lên bài kinh đó là tự nhiên chúng ta sẽ được cái bình an. Đang lấy sống người ta, đang có những cái quan gia quan tái được làm, người ta sẽ đọc lên bài kinh này tự nhiên cho nó cởi mở ra, không phải đâu. Mà chính chúng ta phải tác ý làm sao trong lòng chúng ta, trong tâm tư của mình đó, phải có cởi mở những quan tái người khác bằng cách là chúng ta có sự bao dung tha thứ rộng lượng, cái tâm từ bi của mọi người, thì cái đó chúng ta mới được cái sự bình an. Thành ra kinh đó cũng là dạy chúng ta sống thôi, chứ không phải đọc lên bài kinh là tự nhiên ta được bình an, không có gì. Vì ở đây đó là cái phần mà chúng tôi có cái tình bàn tổng quát để chúng ta có cái nhận định chung về các cái kinh điển của Đức Phật như vậy. Rồi bây giờ trở về kinh A Di Đà của chúng ta thì việc thứ nhất giờ đó thì theo cái trình tự mà chúng tôi trình bày như là sơ lược qua, tức là trước hết Đức Bổn Sư chúng ta chỉ giới thiệu cảnh giới. Giới thiệu cảnh giới có hai mặt, là giới thiệu về cái cảnh vật ở đó là một mặt, thứ hai là giới thiệu những cái người ở trên đó, tức là những cái chư thánh chúng Đức Phật và chư thánh chúng trên đó, để cho chúng ta có một cái khởi tính, tức là khởi phát cái lòng tin. Rồi đồng thời giới thiệu về những cái đời sống của những người ở trên đó, rồi những cách thọ dụng, rồi cuối cùng là Đức Phật giới thiệu về cái phương tiện mà những cái người dân trên đó có thể tiếp cận được, nhất là phương diện nghe pháp. Lúc nào cũng được nghe pháp, nghe tiếng gió cũng là pháp, nghe tiếng chim cũng là pháp, nhân dân. Thì chính giờ đó mà do vì cái nhân như vậy cho nên nó đưa đến được cái kết quả là bất thu chuyện. Bởi vì luôn luôn lúc nào cũng được gắn đón với pháp, cho nên cái tâm không có bị cái duyên của thế gian nó buộc ràng. Do đó thì những người dân trên đó nên cái đó vừa đạt được cái việc gì gọi là bất thu chuyện. Thì đó là cái điều để cho chúng ta có một sự tha thiết, chúng ta mong cầu. Cho nên khi mà Đức Phật giới thiệu cái phần vừa rồi là chúng tôi trình bày trong lần trước á, Đức Phật nói rằng tất cả những chúng sanh được sanh về đó, tức là gọi là tái lập bất thực là quốc độ chúng sanh sanh giả, tất cả những người được sanh về đó, giai thị a bệ tạp ký đều là những cái hàng bất thứ chuyện, thì tương đa hữu nhất sinh bộ xứ, là tức là trong cái số hàng bất thứ chuyện đó có đa hữu, tức là có rất nhiều cái hàng mà là nhất sanh bộ xứ, tức là những người bồ tát chỉ cần bổ một lần nữa thì thành phẩm gọi là nhất sanh bộ xứ. Thì số phạm đa phi thì tám số sở tăng phi chi đảm khả diễn vô lượng vô biên ai thân thì thế. Cho nên cái số lượng nó rất là nhiều mà không thể dùng cái con số là tính đến được, cho nên chỉ có thể nói một cái cách, chỉ có thể còn một cái cách duy nhất là nói cái số đó là sẽ vô lượng vô biên, vô số mà thôi. Thì sau khi nói giờ đó rồi thì Đức Phật nói rằng tái là tâm chúng sanh văn giả ưng dương phát nguyện, nguyện sanh diệu pháp. Chúng sanh nào mà nghe được á, chúng sanh văn giả, văn là nghe đó, người nào văn giả là những người nghe. Chúng sanh nào mà nghe được cái điều này nè, thì tương đương phát nguyện là phải nên phát nguyện. Mà nên phát nguyện gì? Phát nguyện là nguyện sanh vĩ quốc, sanh về cả nước đó, sở dĩ giả hà. Tại sao như vậy? Đắc dữ như thị, chư thượng thiện nhân cơ hội như sư. Tức là được cùng với các cái bậc thiện nhân như vậy đã ở trước một chỗ. Mà hôm trước anh tôi có trình bày là chẳng những chúng ta được ở chung với các bậc bất thối chuyển, các bậc nhất sanh bộ xứ, mà chúng ta cũng sẽ là một trong các cái vị bất thối chuyển và nhất sanh bộ xứ đó. Tức là đã có một lần rồi, với cái đời sống, cái tuổi thọ như vậy thì chắc chắn chỉ có một lần sanh nữa thì chúng ta thành Phật. Cho nên chúng ta sẽ thành đạt được cái vị bất thối chuyển, rồi chúng ta sẽ thành đạt được cái vị gọi là nhất sanh bộ xứ. Mà vị gì nhất sanh bộ xứ là cái vị của Ngài Di Lặc Bồ Tát bây giờ trên chúng ta đâu thức. À, cái điều gì như vậy, tức là người ta sáng được được đàn, người ta bằng với Di Đà gì, thì cái điều này là cái điều rất là khó tin. Với pháp môn ai, pháp môn mà gọi là pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu giảng sanh là rất là khó tin, tại vì công phu chúng ta hành trì không có bao nhiêu, mà cái kết quả thì rất là cao, rất là quý, tức là chúng ta có thể nghe bằng với Đức Di Đà Bồ Tát như vậy, nếu mà được sanh vào cực lạc thì nghe. Thì đó là cái phần mà Trước đây chúng tôi có trình bày để chúng ta phát cái nguyện để chúng ta khao khát cái điều đó. Thì trước hết là phát lòng tính rồi, tức là giới thiệu cảnh giới là phát lòng tính, rồi nói về những cái sự tốt thứ chuyện của những cái thánh chúng ở đâu đó, để chúng ta có một cái mong muốn khao khát được cái hướng về đó để chúng ta thành tựu cái sự giải thoát của mình. Thì bây giờ thì tới cái phần mà gọi là Đức Phật sau khi với cái trình tự đó, tức là giới thiệu cho chúng ta tin, rồi làm cho chúng ta có cái sự tha thiết để chúng ta mong muốn gì đó, rồi thì bắt buộc Đức Phật sẽ giới thiệu, sẽ hướng dẫn cho chúng ta tu tập làm sao để được lên đó bây giờ này. Cho nên Đức Phật mới nói tiếp như thế này trong kinh văn chúng tôi xin tiếp tục á. Thì Đức Phật nói rằng tán lợi Phật bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ mất. Khi mà Đức Phật trình bày cái đây rồi đó, thì có lẽ do gì cái tâm của ngài đó, ngài dùng cái tâm để nhận biết tâm chúng sanh, ngài thấy rằng lúc bây giờ trong hậu chúng chúng sanh sẽ có khởi lên một cái nghi vấn trong lòng, là với những cảnh giới tốt đẹp thù thắng như vậy, với những cái điều mà lợi ích thuận nhiên như vậy, mà chúng sanh mà sanh về đó là được lên ngôi bất hối chuyển và lên ngôi thích sanh độ xứ gì đó, thì bây giờ làm sao cho mình được sanh về đó bây giờ đây? Cho nên khi mà trong đại chúng mà có khởi lên một cái tâm tư như vậy, thì Đức Phật sẽ nhân theo cái tâm tư đó mà Đức Phật nó giải quyết. Này Xá Lợi Phất, không phải là dùng tất thiện tâm phước đức nhân duyên mà được sanh về đó đâu nghe. Không có phải mà thiện tâm phước đức tất mà được sanh về đó đâu. Đức Ngài mà nói vậy, Xá Lợi Phất bất khả, tức là không thể, bất khả dĩ thiểu thiện tâm phước đức nhân duyên, không thể dùng chút ít thiện tâm phước đức mà có thể được sanh về đó. Đắc thành diệu pháp, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc thành diệu pháp, không có thể dùng phước đức nhân duyên phước đức mà có thể gì được đâu, thành diệu pháp. Xá Lợi Phất nhược hữu thiện nam tử, này Xá Lợi Phất nếu có người thiện nam nào, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu có người thiện nam người thiện nữ nào, văn thuyết A Di Đà tập, tức là nghe nói về Đức Phật A Di Đà. Rồi chấp kỳ danh hiệu, tức là nắm giữ với cái danh hiệu đó, nắm chặt, giữ chặt với cái danh hiệu đó gọi là chấp kỳ danh hiệu. Nhược nhất nhật, nếu trong một ngày, nhược nhị nhật, hai ngày, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Từ một ngày, có hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, được một lần không loạn, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, cái kỳ đó, cái người đó đó, kỳ nhân tức là cái người đó đó, lâm mạng chung thời là đến cái lúc lâm chung. Lâm mạng chung thời là đến cái lúc lâm chung, đến cái thời lâm chung. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại trì thiền. Tức là Đức Phật A-di-đà cùng với giữ, tức là cùng với chư thánh chúng hiện tại trì thiền, tức là hiện ra trước mặt người đó. Thì nhân chung thời, cái người này nè, thì nhân chung thời, cái người này đến lúc lâm chung, tâm bất điên đảo, tức là tâm lòng không còn điên đảo nữa, tâm bất điên đảo, tức đắc bản tinh A Di Đà Phật cực là tốt độ. Thì đó là Đức Phật nói nguyên cái câu như thế này, Xá Lợi Phất không có phải mà không có thể mà dùng phước đức nhân duyên phước đức mà có thể được sanh về cõi nước đó đâu. Này Xá Lợi Phất, nếu có người thiện nam nào, người thiện nữ nào mà nghe nói về Đức Phật A Di Đà xong rồi cái nắm giữ chất trì cái danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc ở trong một ngày, trong hai ngày, trong ba ngày, trong bốn ngày, trong năm ngày, trong sáu ngày, trong bảy ngày, được một lần không loạn, thì cái người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng sẽ hiện thân trước mặt người đó, và người đó đến lúc lâm chung thì tâm không còn điên đảo nữa, mà sẽ liền được giảng sanh về cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta muốn về đó thì như vậy. Mà cái điều đầu tiên mà Đức Phật nói để mà nhắc nhở chúng ta là không thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước đó đâu.